bạn có hiểu sự giải thích về vô ngã anatta bị che án bởi tính rắn chắc này không? Để hiểu nó, bạn cần phải hiểu ý nghĩa của anatta hay vô ngã. Một trong những ý nghĩa của anatta là không sử dụng quyền lực đối với nó được. Nghĩa khác, cũng là chủ đề của sự giải thích này là không có cốt lõi. Anatta là cái gì đó không có cốt lõi bên trong, không có bản chất, không có tự ngã. Bao lâu bạn vẫn còn xem mọi vật là rắn chắc, là một khối, hay chỉ là một thứ với nhiều nhiệm vụ khác nhau? Bạn không thể tránh được khái niệm cho rằng có một cốt lõi, một bản chất cố hữu hay một tự ngã. Để hiểu được bản chất vô ngã của các pháp, bạn cần phải phá vỡ các pháp, mọi hiện tượng, ra thành những yếu tố hay những thành phần khác nhau của chúng. Chừng nào bạn chưa phân giải các pháp thành những phần tử cấu thành của chúng, bạn sẽ luôn luôn nghĩ về chúng như một vật rắn chắc. Nhưng một khi bạn có thể phân tích và tách bạch chúng ra thành những thành tố khác nhau của chúng, lúc đó khái niệm về tính rắn chắc hay nguyên khối tượng và ngã tượng mất đi. Vì thế, để thấy vô ngã, điều vô cùng quan trọng là bạn phải phá vỡ các pháp ra. Bạn cần chặt chúng ra thành từng miếng và cần phân tích cặn kẽ chúng. Tạng Diệu Pháp Abhidhamma Pitaka hoàn toàn đề cập về vô ngã, mặc dù nó không nói rằng thế này là vô ngã, thế kia là vô ngã, song nó nói cho chúng ta biết rằng các pháp là vô ngã, anatta, bởi vì ở đây mọi thứ đều được phân tích một cách chi ly, danh được phân tích thành tâm và các trạng thái tâm hay những tâm sở, rồi tâm lại được phân tích thành 120 loại và các tâm sở được phân tích thành 52 loại tâm và vân vân. Tôi nghĩ rằng các pháp được phân tích một cách chi ly như vậy là để cho thấy rằng không có tính rắn chắc, không có cốt lõi. Có thể nói toàn bộ tàng diệu pháp là để chỉ ra bản chất vô ngã của các pháp. Mặc dù chúng ta cũng học được nhiều điều khác từ nó, mọi thứ đều có thể phân tích ra thành các thành phần, cấu tạo nên chúng, vì không có gì là rắn chắc, bởi lẽ không có tính rắn chắc trong mọi vật, nên không thể có cốt lõi bên trong, không thể có một tự ngã, atta nào trong đó. Khi hành thiền minh sát, bạn ghi nhận các đối tượng xuất hiện ở sát na hiện tại, và bạn thấy rằng ở mỗi sát na, đối tượng mỗi khác, và khi bạn thấy các trạng thái tâm làm đối tượng cũng vậy, bạn biết rằng có nhiều trạng thái tâm, chứ không chỉ một trạng thái tâm cô đặc. Vì vậy, bạn có thể phân giải tâm ra làm nhiều thành phần, có thể bạn không gọi tên được hết những thành phần đó, nhưng bạn thấy và hiểu chúng. Tất nhiên, việc phân giải các đối tượng ra thành những trạng thái cấu thành quan trọng hơn là việc gán cho chúng những cái tên. Trong thời gian hành thiền, bạn sẽ thấy rằng tâm bạn không chỉ là một tâm. Ở mỗi sát na khác nhau, có một tâm khác nhau, một tâm đi đến đối tượng và một tâm khác ghi nhận nó, rồi hai tâm này biến mất và một tâm khác nghĩ về một việc hoàn toàn khác phát sinh, vân vân. Khi bạn chú ý chặt chẽ đến những gì đang xảy ra trong tâm bạn, bạn sẽ thấy rằng những gì bạn nghĩ là một vật rắn chắc thực sự được cấu thành bởi nhiều trạng thái tâm nhỏ khác nhau. Một khi bạn thấy tâm như bao gồm những trạng thái tâm nhỏ này, bạn đi đến chỗ hiểu biết rằng không có một cốt lõi trong tâm. Và khi bạn thấy không có cốt lõi trong tâm, bạn cũng thấy ra bản chất vô ngã của tâm đó. Đến đây, bạn đã hiểu ba đặc tính của mọi hiện tượng duyên sanh hay các pháp hữu vi: đặc tính vô thường anicca, đặc tính khổ dukkha và đặc tính vô ngã anatta. Có một số câu hỏi đặt ra là: ba đặc tính này có được bao gồm trong các uẩn không? Chúng có phải là các uẩn không? Phụ chú dạy của Thanh Tịnh Đạo nói, chúng không bao gồm trong các uẩn vì chúng là những trạng thái không có bản chất riêng biệt. Điều này có nghĩa rằng chúng chỉ là một phong cách của các hiện tượng duyên sinh, pháp hữu vi, chứ không phải pháp hữu vi. Vì thế, chúng không bao gồm trong các uẩn. Như thế, chúng có tách rời ngũ uẩn không? Phụ chú dạy nói rằng, chúng không tách rời ngũ uẩn vì sẽ không thể nắm bắt được chúng nếu không có ngũ uẩn. Nghĩa là nếu không có ngũ uẩn, người ta không thể thấy được ba đặc tính này. Vì thế, dù chúng không bao gồm trong ngũ uẩn, song chúng cũng không tách khỏi ngũ uẩn. Chúng là những ý niệm áp dụng cho những phong cách ba đặc tính này để dễ dàng truyền đạt vậy thôi. Ba đặc tính cũng không phải là thực tại tối hậu, Paramattha hay Pháp chân đế, mà là những thuộc tính của thực tại tối hậu, những thuộc tính của các uẩn. Chúng không bao gồm trong các uẩn cũng không tách khỏi các uẩn, bởi vì chúng không thể được hiểu mà không có các uẩn. Không gọi chúng là một cái gì thì chúng ta không thể nói về chúng được. Vì thế, chúng được gọi là những khái niệm hay ý niệm, và được gán cho những cái tên để dễ dàng cho sự nhận diện. Ba đặc tính liên hệ với các uẩn, và trong Pali chúng được gọi là Panyati, chế định, nghĩa là một phương thức đặc biệt của sự diễn đạt. Chính vì để thấy ba đặc tính này mà chúng ta hành thiền Vipassana, tất nhiên bạn sẽ chỉ thấy chúng khi thực hành, chứ không phải bằng cách đọc tới đọc lui Anicca vô thường, Dukkha khổ, Anatta vô ngã. Chỉ thông qua việc thực hành, các đặc tính này mới được hiểu, chứ không phải bằng cách lặp đi lặp lại những từ vô thường, khổ và vô ngã, hay chữ tư duy về chúng. Vì thế, nếu bạn muốn thấy tam tướng, bạn phải hành thiền minh sát. Khi bạn hành minh sát, lúc ban đầu phải cố gắng phát triển định để làm cho tâm vững chắc, yên tĩnh và thoát khỏi các triền cái. Triền cái là những phiền não ngăn trở sự tu tập. Có 5 triền cái là 1. Dục dục cái, sự tham muốn dục lạc. 2. Sân độc cái, sự sân hận thù oán. 3. Hôn trầm thủy miên cái, sự giả dưỡi buồn ngủ uể oải mệt mỏi. 4. Trào cử hối quá cái, sự day dứt phóng tâm, sao động lo lắng. 5. Hoài nghi cái, sự ngờ vực, do dự, hoang mang, nhất là hoài nghi liên quan đến pháp hành. Hay những chướng ngại trong tâm, khi bạn đã thoát khỏi các triền cái, định sẽ đến. Xuyên qua định này, bạn bắt đầu thấy hai pháp một cách rõ rệt và tách biệt hẳn ra. Bạn bắt đầu thấy hai pháp xảy ra cùng một lúc như một cặp vậy, đó là hơi thở vào và chánh niệm về hơi thở vào, hơi thở ra và chánh niệm về hơi thở ra. Hai pháp này được thấy một cách tách bạch, chứ không pha trộn với nhau. Sau khi thấy hai pháp ấy rồi, bạn cũng sẽ thấy được tính duyên khởi. Bạn thấy rằng do có hơi thở mà có chánh niệm về hơi thở, do có ý định duỗi chân tay, có sự co duỗi, vân vân. Và rồi bạn sẽ thấy các đối tượng sanh và diệt. Khi bạn thấy các đối tượng sanh và diệt, bạn sẽ thấy bản chất vô thường của các pháp. Khi thấy bản chất vô thường của các pháp, bạn cũng thấy bản chất khổ của chúng. Vì khi bạn thấy chúng sanh diệt không ngừng, bạn đi đến chỗ hiểu biết rằng chúng đã bị tấn công và bức bách bởi sự sanh và diệt. Sự bức bách liên tục của sanh và diệt này là những gì mà từ dukkha hay khổ muốn nói. Và khi bạn thấy bản chất vô thường và bản chất khổ của các pháp, bạn cũng thấy ra bản chất vô ngã anatta của chúng. Bạn thấy các pháp sanh và diệt đều vốn có nghĩa là không có cốt lõi trong chúng. Nếu như có cốt lõi bên trong, hẳn chúng sẽ trường tồn, hẳn chúng sẽ gắn bó với nhau và trong tình trạng nguyên vẹn, nhưng ở đây chúng bị chia tách và sanh diệt liên tục. Do đó chắc chắn là không có cái lõi hợp nhất bên trong chúng, Hơn nữa, bạn không thể bảo chúng dừng lại, bạn không thể bảo chúng đừng sanh hay đừng diệt được. Không có cách nào để bạn có thể áp đặt quyền lực của bạn trên chúng. Vì thế, ở đây cũng vậy, bạn đang thấy ra bản chất vô ngã của các pháp. Qua việc thực hành thiền minh sát và nhờ chú tâm trên các đối tượng ở sát na hiện tại, bạn có thể tự thấy vô thường, khổ và vô ngã cho chính mình. Một khi bạn đã tự thấy được tam tướng hay ba đặc tính rồi, bạn không còn phải y cứ niềm tin của bạn trên những gì người khác nói. Qua kinh nghiệm riêng của mình, bạn có thể xác chứng những lời dạy của Đức Phật là chính xác. Khi bạn thấy điều này cho chính mình và đi đến sự hiểu biết vững chắc như vậy rồi, không ai có thể lay chuyển bạn khỏi sự hiểu biết ấy. Nó trở thành tài sản riêng của bạn, tri kiến riêng của bạn. Chính để có tri kiến này mà chúng ta hành thiền minh sát. Giả sử bạn đang hành thiền và thấy thân mình tan vụn ra thành bột, hay bạn thấy thân mình biến mất, hoặc thấy một điều gì đó tương tự, liệu điều đó có nghĩa là bạn đã thấy được vô ngã chăng? Ngài Mahasi Sayadaw nói, chưa phải, bởi vì mặc dù bạn thấy thân mình tan vụn ra, và đúng đó là một loại vô ngã, song bạn vẫn còn nghĩ, chính ta là người thấy điều đó. Vì thế, nếu nói về trạng thái tâm, bạn vẫn chưa thấy được bản chất vô ngã đâu. Chỉ khi bạn thấy cả tâm lẫn thân, danh sắc, sanh và diệt trong từng sát na, bạn mới có thể nói rằng bạn đã thấy bản chất của vô ngã. Bạn phải hiểu rằng sự tuệ tri thực sự bản chất vô ngã chỉ đến khi bạn chú ý đến cả danh và sắc, và thấy chúng đang sanh và diệt, như bị bức bách bởi sự sanh và diệt, không có sự kiểm soát nào đối với nó, và như không có cốt lõi vân vân. Cho đến lúc đó, nếu bạn chỉ thấy thân của bạn, thì bạn mới chỉ thấy được 50% của vô ngã mà thôi.